Rồi vị tăng khác hỏi, việc đối trước mặt là thế nào? Sư đáp, ông chính là kẻ đối trước mặt. Hỏi việc đối trước mặt là thế nào? Đã là cái việc đối trước mặt mình, thì còn hỏi ai nữa? Thì thấy không, nhiều khi câu hỏi nó lẩm cẩm. Đã là cái việc đối trước mặt, mà còn hỏi ai? Cho nên sư đáp là ông chính là kẻ đối trước mặt. Cứ lo hỏi đâu đâu không à, còn ai đang hỏi đó? Là câu hỏi. Lo hỏi đâu không, còn ai đang hỏi đó? Lại bỏ qua. Cho nên ở chỗ này mà ông vua Lương, ông hỏi vua Lương Võ Đế, ông hỏi sư tổ đó, hỏi đối trọng là ai đó, hỏi đối trọng là ai thì sư đáp cho chẳng biết, đối diện đâu mà còn hỏi ai nữa, đáp trả lời. Cho nên là người đáp chẳng biết. Chẳng biết là để cho ông tự ông tỉnh lại, ông không tỉnh đó là đối diện với ông rồi mà còn hỏi ai nữa thì trả lời sao đây. Cho nên ở đây là cốt là nhấn mạnh mình là thấy trở lại ngay chính mình thôi, chứ không hỏi đây kia. Đó là qua một đoạn đó, giờ qua cái tập mới. Tức là sư thượng đường dạy chúng: Phật vàng chẳng độ lò đúc, Phật gỗ chẳng độ lửa, Phật đất chẳng độ nước, Phật thật ngồi ở trong. Đây gọi là triệu châu ba chuyển ngữ đó. Nhà báo Phật vàng chẳng độ lò đúc, Phật gỗ chẳng độ lò lửa, tức là chẳng độ lửa, Phật đất chẳng độ nước, nhưng mà Phật thật ngồi ở trong. Vậy là Phật nào là Phật ngồi ở trong? Nhiều khi mình nghe nói tưởng đâu hiểu rồi, nhưng mà không ngờ lầm không hay. Phật vàng không độ lò đúc, tức là Phật vàng từ lò đúc mà đúc ra, nếu để vào lò thì nó chảy, tức là để vào lò đúc thì nó liền chảy ra, thì khi đó là Phật ở đâu? Cho nên đó là muốn nhấn mạnh là mình phải thấy lại cái gì là Phật chính. Cho nên ở trên trong nhà thiền mới có câu chuyện gọi là ngài Bí Ma đó. Bí Ma ngài thường thường ngài cầm cây chĩa, ngài có cái chĩa gỗ. Hãy mà thấy ông tăng nào mà đến lễ bái thưa hỏi thì ngài lại chĩa ngay cổ. Chĩa ngay cổ, ngài bảo con ma mị nào mà dạy ông đi xuất gia, thì con ma mị nào mà dạy ông đi hành cước, nói được thì cũng chĩa cho chết ngay, nói không được cũng chĩa chết ngay, ông hãy nói mau. Đến hỏi là ngài chĩa ngay cổ, ngài bảo vậy thì nói sao? Đó là muốn mình phải thấy cái gì đó là Phật sống, Phật chính đó. Cho nên vừa nghĩ ngợi là rơi bên ngoài rồi, tức là bị nấu chảy rồi. Vừa nghĩ ngợi tức là bị nấu chảy rồi, giống như là Phật vàng đưa vào lò đúc chảy. Còn Phật gỗ á thì không độ là lửa, tức là Phật gỗ để vào lửa thì lửa cháy tiêu. Phật đất á thì đưa vào nước thì nước nó làm tan rã. Thì vậy là tìm lại thì Phật ở chỗ nào? Phật chỉ là như vậy sao? Cho nên đây đó là ngài nhấn mạnh trở lại. Vậy thì ba Phật đó đều nghĩa là có chỗ trả về hết. Ba Phật đó đều có chỗ trả về hết. Vậy thì thế nào là Phật? Là phải thấy được cái ý đó. Cho nên đây ngài nói Phật thật ngồi ở trong. Vậy là Phật thật ngồi ở trong đó, nhưng mà ngồi trong nào? Cho nên câu này á, nhiều người nghe cũng gì thấy giống như dễ hiểu. Phật thật ngồi trong mình chứ trong nào? Phải không? Nhưng mà hiểu vậy đó là có dính dáng gì không? Cho nên đây là những chỗ gọi là chỗ này là chỗ phải thấy một cách nhanh như chớp, không? Bởi đây gọi là chuyển ngữ mà. Chuyển ngữ tức là ngay đó thấy là phải thấy chớp nhoáng liền, chứ không cho mình kịp suy nghĩ. Chỗ đó chỗ phải quan trọng là chỗ đó. Người thường á thì nghe nói như vậy cái mình tưởng đâu về tôi hiểu rồi, tức là ba Phật đó là thuộc về Phật sanh diệt, còn Phật thật á ngồi ở trong mình. Hiểu như vậy là không dính dáng gì chỗ này. Đây là ngài gọi là chỉ thẳng ngay đó, chớp nhoáng là mình phải thấy liền cái gì là Phật thật. Bởi vì vừa có hiểu á, tức là sao? Mình nghe nói Phật ngồi ở trong, thì liền hiểu ở trong, thì tức thành có trong ngoài. Mà vừa hiểu trong ngoài là tự cách biệt rồi. Cho nên đó là phải thấy được cái ý đó. Chỗ này như là ngài Thần Tán và ngài Kỳ Lân ông Bổn Sư á. Tất nhiên là Thần Tán Kỳ Lân ông Bổn Sư, ngài mới vỗ lưng ngài nói là điện Phật đẹp mà Phật không thánh. Cái điện Phật đẹp mà Phật không thánh. Thì ông Bổn Sư ông vừa soi đầu ngó lại thì ngài bảo sao? Phật tuy không thánh nhưng mà thường hay phóng quang. Phật không thánh nhưng mà thường hay phóng quang. Tức ngay khi mà soi đầu lại đó thì cái gì soi thì đó phóng quang chứ gì nữa. Không có cái ngồi trong thì làm gì mà nó phóng quang và nó sôi đầu. Cho nên phải thấy là thấy ngay chỗ đó liền. Chứ còn vừa nghĩ mà gọi là trong ngoài đó thì ngay đó là liền, nghĩa là mê ngay, mắc kẹt liền. Cho nên đó, chỗ này gọi là thấy là phải thấy chớp nhoáng là như vậy đó. Chứ còn mình nghe qua rồi cái mình tưởng là rồi mình hiểu, nhưng mà cái hiểu đó gọi là hiểu trên kiến giải. Mà hiểu trên kiến giải thì đây là không phải là chỗ ngài muốn nhắm. Nhiều khi là mình nghĩa là hiểu được chút ít thiền rồi cái tự mãn thì đó là cái chỗ mà các ngài thường hay quở là như vậy. Phải thấy được cái gọi là cái sống, cái thực. Rồi Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh, chọn là áo mặc trên người, cũng gọi là phiền não. Chẳng để ý đến thì tức không phiền não. Bồ Đề, Niết Bàn cũng là áo mặc thôi. Chân như Phật tánh cũng vậy, cũng là áo mặc trên người, cũng gọi là phiền não. Sao là phiền não? Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh cũng là phiền não. Ngài nói bảo cũng gọi là phiền não. Mà tại sao gọi là phiền não? Vì đó cũng là cái tên thôi. Phải không? Áo mặc trên người tức là cái tên thôi. Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh là cái tên thôi. Nhưng mà bây giờ mình á lại kẹt ở trên cái tên. Học được bao nhiêu cái nghĩa Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh, hiểu được chút đó rồi thì sao? Hiểu được ba chữ nghĩa rồi, nhiều khi mình lại còn sanh kiêu mạn, tự hào, thì tức là sanh phiền não, sanh tử chứ gì. Nghe nói là chân như Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn đó, rồi mình hiểu là chân như Phật tánh, Bồ Đề, Niết Bàn là theo cái chữ nghĩa thôi. Nhưng mà hiểu là hiểu cái kiến giải thôi. Rồi cái thì tự hào, nhiều khi rồi nghĩa là ngã mạn nữa, thì đó tức là sanh tử phiền não. Ở đây là ngài muốn nhấn mạnh mình phải rõ cái gì là Bồ Đề cái đã. Bồ Đề, nhưng mà cái gì là Bồ Đề chứ không thể hiểu suông ở trên cái chữ nghĩa. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn bây giờ cái hiểu suông trên chữ nghĩa là Bồ Đề hoặc là chân như Phật tánh là cái sẵn có là chính mình, đó cũng là cái hiểu chữ nghĩa thôi. Hiểu như vậy rồi cái tự hào, coi như tự mãn nữa. Rồi ai mà đụng tới cái thì sanh phiền não liền. Cho nên đó là phiền não rõ ràng. Cho nên ngài là mình học ngài Lâm Tế, ngài từng ngày cũng có lần ngài bảo đó. Ngài đó là người học hiện nay á là cốt phải tự tin, chứ có tìm kiếm bên ngoài. Tìm kiếm bên ngoài phải là lên trên ở cảnh trần giống của người khác thôi. Điều chẳng có nhận rõ tà chánh. Bây giờ chẳng hạn là có Phật, có Tổ thì cũng đều là việc ở trong kinh giáo để lại. Rõ là Phật Tổ đó là Phật Tổ trong kinh giáo để lại, chứ không phải là Phật Tổ sống. Nhưng mình hiểu được mớ Phật Tổ trong kinh giáo để lại cái thì tự hào, thì đó chưa dính dáng gì hết. Cho nên ở đây ngài nói đó cũng là áo mặc, gọi là phiền não. Chẳng để ý đến thì tức không phiền não. Trên lý chân thật để chỗ nào? Trên lý chân thật tức là sao? Tức là chỗ mà trước khi động niệm đó thì những cái tên này nó bám vào đâu? Kiểm lại coi, trước khi mà động niệm đó thì những cái tên mà phiền não, những cái tên là Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh nó để đâu? Rồi có động niệm là có suy nghĩ rồi mới có chỗ duyên, mới có mấy cái tên này. Còn trước khi động niệm đó thì những cái tên này để chỗ nào? Rồi thấy được cái đến chỗ đó. Rồi một tâm chẳng sanh thì muôn pháp không lỗi, chỉ xét tột lý mà ngồi 20-30 năm, nếu chẳng lãnh hội á thì hãy cắt đầu lão tăng đi. Ngài nói mạnh. Rõ nghĩa là ngài nói một tâm mà không sanh thì muôn pháp không lỗi. Bây giờ mình chỉ ngồi mà xét cho tột cái lý này á cho 20-30 năm, nếu mà không lãnh hội á thì cắt đầu ngài đi. Ngài nói mạnh như vậy, trong khi mình đây không, nghĩa là không tin nổi, nghĩa là thấy rõ muôn pháp á nó không phải là nó có lỗi mà lỗi tại tâm mình, không? Nhưng mình lại cứ đổ thừa cho các cái này cái kia mà quên mất chính mình là cái gốc. Nghe, xét lại mình, soi lại mình đó để mình thấy rõ, thì cái đó nghĩa là chuyên tâm chuyên nhất như vậy đó, một lòng như vậy thì ngài bảo như vậy là 20-30 năm mà chuyên vậy đó thì có kết quả. Tức là nghĩa là đi ra bên ngoài, tìm bên ngoài hoặc là đổ thừa bên ngoài thì không bao giờ nghĩa là đến nơi. Mình là cứ đổ thừa tại cái này, tại cái kia, không? Tức là đổ thừa tại cảnh, tại pháp. Mà chính chỗ này, ngài Quế Sâm, ngài Bảo Phước, ngài Trường Khánh có một lần ngài đi vào trong châu, trong huyện đó, thấy một đóa hoa mẫu đơn đó, thì ngài Bảo Phước ngài nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp, thấy một đóa hoa mẫu đơn thì đó là một đóa hoa mẫu đơn đẹp, thì ngài Trường Khánh bảo sao? Chứ để con mắt xanh hoa. Vừa thấy một đóa hoa đẹp thì ngài Trường Khánh vào chế để con mắt xanh hoa, thì ngài Quế Sâm ngài bảo sao? Đáng tiếc một đóa hoa. Cái hoa đó thì nó qua chỉ là qua thôi, nó có đẹp có xấu gì đâu, có nó đẹp nó xấu gì đâu. Mình vừa gán cho nó cái đẹp thì tất nhiên là sao? Là xen cái ngã của mình vào trong đó rồi. Rồi còn bảo sanh hoa nữa, con mắt sanh hoa, tất nhiên là đừng để nó mà làm cho con mắt mình sanh hoa. Tất nhiên là đừng để nó làm, nó quấy rối mình. Thấy không? À.